Chapter 14, Family and Traditions.
Gia đình và truyền thống. Dialogue 1.
Chào chị Trúc. Khỏi nói, chị cũng biết là tôi rất hiếu kỳ về phong tục cưới hỏi ở Việt Nam. Chị Megan à, ở nước tôi, việc cưới hỏi có liên quan đến cả hai gia đình chứ không riêng gì đôi trai gái. Nghi lễ đầu tiên gọi là lễ dạm ngõ. Lúc gia đình đàn trai đến nhà gia đình đàn gái để xin phép cho mối quan hệ giữa đôi trai gái được công nhận. Chuyện này thì ở nước Mỹ không bao giờ xảy ra. Kế đến là gì nữa hở chị? Nghi lễ kế tiếp là đám hỏi. Lúc nhà trai lại sang nhà gái, lần này mang trầu cau để làm sính lễ, tượng trưng cho sự kết hợp của đôi trai gái. Chính thức hỏi cưới người con gái cho con trai của mình. Rồi cuối cùng là đến đám cưới phải không chị? Phải, và lần nào nhà trai cũng phải sang nhà gái, nhà trai lại mang sính lễ qua nhà gái để xin rước dâu, nghĩa là đón cô dâu về nhà chồng. Trong buổi lễ này, cha mẹ đàn gái tặng cô dâu của hồi môn. Sau đó, chú rể và cô dâu lạy trước bàn thờ gia tiên cùng cha mẹ hai bên để tỏ lòng hiếu kính. Còn tiệc cưới thì sao? Có khác với các tiệc cưới ở đây không chị? Nói chung thì không khác gì lắm đâu. Chỉ có điều là thân nhân, bạn bè và khách mời thường mừng đôi vợ chồng mới cưới bằng tiền mặt thay vì quà cáp như ở đây.
Key vocabulary 1.
Khỏi nói, phong tục, cưới hỏi, liên quan tới, đôi trai gái, nghi lễ, lễ dạm ngõ, đàn trai, đàn gái, xin phép, mối quan hệ, công nhận, xảy ra, đám hỏi, đám cưới, mang, trầu cau, sính lễ, tượng trưng cho, sự kết hợp, chính thức, hỏi cưới, sang, rước dâu, nghĩa là
đón, tặng, cô dâu, chú rể, vợ, chồng, của hồi môn, lạy, bàn thờ, gia tiên, cha, mẹ, tỏ lòng hiếu kính, tiệc cưới. Nói chung, chỉ có điều là thân nhân, bạn bè, khách mời, mừng, mới cưới, tiền mặt, thay vì quà cáp.
Grammar Notes 1. 1A.
Anh Trung sẽ bưng quả trầu cau và anh Hải sẽ bưng quả trái cây.
B. Mâm có hình tròn và phẳng, còn quả là hộp tròn. C.
Tôi đã gửi thiệp mời đám cưới cho họ nhưng chưa thấy họ trả lời.
D. Chúng tôi không hợp tuổi mà vẫn quyết định cưới nhau. E.
Cô Hoa sẽ đến chọn mua áo cưới ở tiệm, hay cô sẽ đặt mua một cái qua mạng?
F. Tháng 8 là tháng bắt đầu mùa cưới, vì vậy chúng tôi định làm đám cưới vào dịp trung thu này. 2A.
Hoặc là anh viết điện thư cho cô ấy, hoặc là em gọi điện thoại cho cô ấy để mời cô ấy đến dự đám hỏi của chúng ta.
B. Ở Việt Nam, người vợ không lấy họ của người chồng, mà người chồng cũng không lấy họ của người vợ. C.
Văn hóa cũ của Việt Nam đòi hỏi không những người con dâu lo cho chồng mà còn phải săn sóc cả cha mẹ chồng.
D. Nhà trai vừa đến trước ngõ của nhà gái thì một tràng pháo cũng nổ vang chào mừng mọi người. Dialogue 2. Chào anh Tâm. Trong chương trình hôm nay, mời anh kể lại một vài đặc điểm của Tết âm lịch ở Việt Nam cho thính giả của tôi nghe nhé. Dạ, ngày lễ quan trọng nhất này của chúng tôi có tên chính thức là Tết Nguyên Đán, có nghĩa là buổi sáng sớm đầu năm, nhằm vào tháng Giêng, tháng đầu tiên theo lịch mặt trăng, thường là vào tháng 2 của dương lịch. Xin anh cho chúng tôi biết một số chi tiết về ngày lễ đặc biệt này. Gia đình nào cũng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để xua đi những điều không may mắn và làm mâm cơm, cúng tổ tiên trong mấy ngày Tết. Chúng tôi sắm quần áo mới, trang hoàng phòng khách với nhiều loại hoa xuân và nấu những món ăn truyền thống. Những món ăn ngày Tết đó là gì ạ? Chúng tôi làm bánh chưng, đặc sản của miền Bắc, và bánh tét, món Tết của miền Nam. Tuy khác nhau về hình dạng và hương vị, hai loại bánh này đều dùng nguyên liệu giống nhau là gạo nếp và thịt heo gói trong lá dong hay lá chuối. Nghe ngon quá ha! Còn về những tập tục ngày Tết thì sao hở anh? Chúng tôi thường thăm viếng, chúc tụng họ hàng và bạn bè vào ngày đầu năm. Người lớn mừng tuổi trẻ em với tiền mới trong phong bao đỏ. Con cháu cung kính chúc ông bà, cha mẹ dồi dào sức khỏe và sống lâu trăm tuổi. Ngày Tết của các bạn nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của gia đình. Cảm ơn anh Tâm đã cho chúng tôi biết nhiều điều thú vị về một nét văn hóa của các bạn nhé.
Key Vocabulary 2.
Mời, Tết, kể, một vài, đặc điểm, thính giả, ngày lễ, quan trọng, nhất, nhằm vào, dương lịch, âm lịch, dọn dẹp, sạch sẽ, xua đi, điều, may mắn, mâm cơm, cúng, tổ tiên, trang hoàng, xuân, hạ,
thu, đông, truyền thống, bánh chưng, bánh tét, tuy, hương vị, chuối, gạo nếp, gạo tẻ, tập tục, chúc tụng, ngày đầu năm, người lớn, trẻ em, dồi dào, sống lâu trăm tuổi, nhấn mạnh, ý nghĩa, thú vị, nét, văn hóa, cảm ơn, cảm ơn. Grammar Notes 2, 3A.
Ai cũng biết rằng không nên quét nhà vào ngày đầu năm.
B. Anh tin là tuổi chúng ta hợp nhau để trở thành vợ chồng. 4A.
Bà Xuân hỏi tôi đã có gia đình chưa?
B. Loan rất muốn biết khi nào Nhân sẽ cầu hôn với cô. 5A.
Người đàn bà mà anh gặp hôm qua là mợ của tôi.
B. Vấn đề mà làm anh lo lắng đã được giải quyết xong. C.
Ông giám đốc công ty mà vợ là phụ tá giám đốc vừa từ chức.
6A.
Ông nội tôi đã mất trước khi tôi ra đời.
B. Tôi thích sống nơi có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên. C.
Mẹ Lan rất thương Lan vì cô là con út.
D. Cô Thúy gọi cho mẹ chồng để báo cho bà biết là cô sắp có con. E.
Nếu có con trai, Hưng sẽ đặt tên cho con là Thịnh.
F. Cha mẹ thương con cái nhiều hơn là chúng tôi tưởng. G.
Người Việt về thăm nhà ngày Tết cũng như người Mỹ đoàn tụ dịp Giáng sinh.
Reading. Gia đình Việt Nam. Cách xưng hô trong gia đình của người Việt khá phức tạp. Bên người cha gọi là bên nội, tức là bên của những người trong nhà. Còn bên người mẹ gọi là bên ngoại hay là bên của những người ngoài. Việc phân chia này dựa theo quan niệm lâu đời và hết sức lỗi thời là trọng nam khinh nữ.
Về bên ngoại, anh hay em trai của người mẹ gọi là cậu, còn chị hay em gái của mẹ gọi là dì. Còn bên nội, anh của người cha gọi là bác, còn em trai của cha gọi là chú. Chị hay em gái của cha đều gọi là cô. Rắc rối hơn nữa là những cách xưng hô này có thể thay đổi theo từng vùng trong nước hay ngay cả theo từng gia đình.
Quan hệ gia đình có ý nghĩa quan trọng đến nỗi người Việt dùng các danh từ chỉ liên hệ huyết thống để xưng hô với nhau thay vì dùng đại danh từ nhân xưng như nhiều ngôn ngữ khác. Chẳng hạn như trong tiếng Anh, khi một người con nói I love you với mẹ, người mẹ đáp lại I love you too. Trong khi trong tiếng Việt, người con nói con thương mẹ, thì người mẹ thường trả lời mẹ cũng thương con.
Không hiếm những gia đình ở Việt Nam có đến 4 thế hệ chung sống với nhau, bao gồm ông bà cố, nội hay ngoại, ông bà nội hay ông bà ngoại, cha mẹ và con cái. Nhiều người con khi đã có gia đình vẫn sống chung với cha mẹ. Trong nhiều trường hợp, ông bà hay cha mẹ dù đã già yếu vẫn ở với con cháu để được tận tình chăm sóc.
Practice A. Listening comprehension. Listen to the wedding announcement and invitation and put a check mark in cells where an item in the leftmost column matches an item in the top row. Some vertical items can match more than one vertical item.
Ông bà Trần Văn Huy và ông bà Nguyễn Văn Thảo trân trọng báo tin lễ thành hôn của con chúng tôi là Trần Quốc Việt, trưởng nam, và Nguyễn Thị Bảo, thứ nữ. Hôn lễ sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng, Chủ nhật, ngày 26 tháng 4 năm 2026, tại nhà thờ Thánh Linh, số 8, đường Tự Do, thành phố Sài Gòn. Sau hôn lễ, kính mời quý vị đến tham dự tiệc cưới tại nhà hàng Đồng Khánh, số 4, đường Độc Lập, Sài Gòn, vào lúc 6 giờ tối cùng ngày. Sự hiện diện của quý vị sẽ là một niềm vinh hạnh lớn cho hai gia đình chúng tôi. Xin vui lòng gửi thiệp phúc đáp trước ngày 25 tháng 12 năm 2025. Trân trọng, cảm ơn quý vị.
Proverb:
một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Functional vocabulary. Danh từ:
cha, mẹ, con trai, con gái, anh, chị, em trai, em gái, cậu, dì, chú, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, ông cố, bà cố, anh họ, chị họ, em họ, cháu trai, cháu gái, vợ, chồng, cô dâu, chú rể, bạn trai, bạn gái, tình yêu, vị hôn thê, vị hôn phu, họ hàng, đám hỏi, đám cưới, cha, mẹ chồng, cha, mẹ vợ, con dâu, con rể, cha, mẹ nuôi, con nuôi, cha dượng, mẹ kế. Tính từ:
có vợ, có chồng, độc thân, ly dị, quá, ly thân, ruột, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, nuôi, có hiếu, đính hôn, có bầu, giận, ghen, hạnh phúc, có gia đình, mồ côi.
Động từ:
dạy dỗ, trông, chăm sóc, lớn lên, yêu, thương, nhớ, cưới, lấy vợ, lấy chồng, hỏi cưới, ghét, có con, nuôi, giáo dục.